Quan gia, chương 922, nguồn gốc thảm họa Cửu An, góc truyện audio.com, Quan Dế tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Binh, chương 922. Nguồn gốc thảm họa Cửu An nhóm dịch, PQT nguồn, Mê Chú Yên giờ đã vào đêm, buổi chiều, Lưu Vĩ Hồng và Đường Diệp Thu cùng bí thư chi bộ Đường và bác gái Đường xuống phố, hai ông bà rất là vui vẻ. Bí thư chi bộ Đường trước đây nhiều năm cũng đã đi qua tỉnh thành, tự là vô cùng kinh ngạc trước sự đổi mới của Đại Ninh. Đường Diệp Thu mua cho cha mẹ rất nhiều đặc sản Đại Ninh và trang phục mới, chất đầy dương sau xe. Lưu Vĩ Hồng cùng hai vị ăn cơm tối xong, liền lái xe tới thẳng khu ủy viên thường vụ tỉnh Lý Hâm tự mình ở cửa biệt thự chờ đón, hai người vừa nói vừa cười đi vào phòng khách. Giữa phòng khách, Lý Dật Phong và bạn già là cô Thạch đang sóng vai ngồi ở sofa xem TV. Lưu Vĩ Hồng đi nhanh tiến lên, cúi đầu vấn an hai người. Lý Dật Phong cười ha hả gật đầu đáp lễ, vẫn chưa đứng dậy. Càng là quan hệ thân cận, đối xử lẫn nhau càng là tùy ý. Cô Thạch khẽ cười nói, Vĩ Hồng đến đây, mau ngồi đi, cô pha trà cho con. Lưu Vĩ Hồng vội vàng nói. Cô Thạch không dám nhận, không sao, con cứ ngồi đi. Cô Thạch năm mươi mấy tuổi, khí độ ung dung đẹp đẽ quý phái. Nghe nói cô Thạch vốn là xuất thân từ con nhà nho giáo, thuở nhỏ được giáo dưỡng cực kỳ tốt, quý tính Thạch Phi Phi, hiện tại vẫn nhìn thấy được khí chất cao quý được giáo dưỡng tốt từ trên người cô. Lập tức Lý Hâm cùng Lưu Vĩ Hồng ở một bên sofa ngồi xuống. Cô Thạch tự mình pha nước trà lại đây, cùng nói mấy câu, liền lấy cớ rời khỏi. Cô Thạch bình thường không tham dự sự tình trong quan trường. Xem tại Vĩ Hồng, đã gặp qua Bí Thư Lâm và đồng chí Bùi Võ Quân. Lý Dật Phong lấy thuốc lá trên bàn trà đưa cho Lưu Vĩ Hồng thuận miệng hỏi. Với quan hệ của Lý Dật Phong và Lưu gia cùng với cá nhân Lưu Vĩ Hồng, lại là ở nhà, nói chuyện đều có thể vô tư thẳng thắn, không cần quanh co lòng vòng. Lưu Vĩ Hồng vì sao đến tỉnh thành, vì sao đến nhà thăm hỏi, trong lòng Lý Dật Phong hiểu hơn ai hết, đêm nay chính là muốn thương lượng một số sắp xếp cụ thể. Lưu Vĩ Hồng lập tức đáp. Hôm qua gặp Bí Thư Bùi, sáng hôm nay gặp Bí Thư Lâm. Lý Dật Phong gật gật đầu. Lý Hâm liền vội vã châm lửa cho ba. Lý Dật Phong rít ngụm khói, hỏi. Bọn họ ý kiến thế nào? Bí thư Bùi hoàn toàn ủng hộ đối với công tác trấn áp của Cửu An, đồng ý trợ giúp với mức độ lớn nhất có thể. Bí thư Lâm nói là phải nghiên cứu một chút. Lý Dật Phong vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc. Lưu Vĩ Hồng cùng lúc thăm hỏi bí thư đảng ủy công an tỉnh ủy và bí thư tỉnh ủy, hiện giờ lại ngồi đối diện chủ tịch tỉnh ông ta, có thể thấy được Lưu Vĩ Hồng đã hạ quyết định phải hoàn thành chiến dịch đánh đen trừ ác ở Cửu An. Vậy cậu nói xem, tình huống Cửu An hiện tại rốt cuộc thế nào? Lý Dật Phong lại rít hai ngụm khói trầm ngâm hỏi. Nếu Lưu Vĩ Hồng đã quyết định phải phát động tổng tiến công, như vậy động tác tiếp sau nên an bài như thế nào, cũng đáng để suy xét. Lý Dật Phong cũng giống Lâm Khải Hằng, muốn toàn diện nắm rõ tình hình thực tế của Cửu An trước cái đã rối loạn trong rối loạn. Lưu Vĩ Hồng cũng không giấu giếm quan điểm, cho nhận xét thẳng. Lý Dật Phong hai hàng lông mày hơi hơi giật lên. Ông ta biết tính cách Lưu Vĩ Hồng, đừng nhìn bề ngoài tuổi trẻ, trên thực tế vô cùng trầm ổn, chưa bao giờ đánh trận mà chưa chuẩn bị, cũng không nói lời không căn cứ, lại càng không nói chuyện giật gân, lấy lòng mọi người. Lưu Vĩ Hồng nếu đã nhận xét tiêu cực như vậy đối với Cửu An, có. Góc truyện audio.com, thể thấy được tình huống thực tế của Cửu An, ở mức độ nghiêm trọng thế nào, có thể nói là vượt xa dự tính ban đầu của bản thân, kể lại tỉ mỉ đi. Được, trước hết nói từ tình huống của xã hội trị an và hệ thống chính trị pháp luật. Trị an xã hội Cửu An đã đi tới bên bờ sụp đổ. Những băng đảng lưu manh lớn nhỏ, số thành viên mấy chục người ít nhất cũng là 1-20 người, nhiều nhất 80 thậm chí hơn 100 người. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, 4 năm gần đây, băng nhóm lưu manh sống mái với nhau, cộng thêm sát thương quần chúng, ít nhất tạo thành hơn 100 người tử vong, bị thương trên cả ngàn, gãy tay gãy chân, trên ngàn người. Ngoài ra án cưỡng bức hiếp dâm tỷ lệ mắc phải cũng rất cao. Giữa ban ngày ban mặt dân chúng cũng không mấy ra đường, nhất là phụ nữ độc thân. Sở dĩ tạo thành tình cảnh này, chủ yếu là đầu sỏ bọn lưu manh, đều có ô dù. Trong đó mấy đầu sỏ băng đảng lưu manh lớn nhất đều có dính líu tới Bành Tông Minh và con y tức Bành Anh An. Trùm băng mạnh nhất là Thẩm Vân Thiên, thậm chí là anh em kết nghĩa của Bành Anh An. Thẩm Vân Thiên này còn là ủy viên thường vụ của Mặt trận Tổ quốc của thành phố Cửu An. Ít nhiều cũng có quan hệ với cán bộ phụ trách phòng ban của đảng ủy chính quyền. Căn cứ vào tình hình sơ bộ nắm được, không ít cán bộ cảnh sát của thành phố Cửu An, cục công an, viện kiểm sát và tòa án thành phố Cửu An có sự qua lại mật thiết với thành viên trụ cột của bọn lưu manh. Hiện tại có thể khẳng định cha con Bành Tông Minh và Bành Anh An, vấn đề không nhỏ hẳn là gốc rễ của bọn lưu manh hoành hành ngang ngược ở Cửu An. Bà Phó Cục trưởng, hơn 10 cán bộ trung tầng của Cục Công an thành phố, đều có cấu kết với bọn lưu manh. Vấn đề của Viện trưởng Tăng Lập Tường cũng không nhỏ. Tòa án bên kia thì đỡ một chút nhưng cũng không đỡ được bao nhiêu. Muốn diệt trừ triệt để thế lực ác của bọn lưu manh, thì bọn ô dù này cũng phải đồng loạt diệt trừ. Bằng không chính là trị ngọn không trị gốc. Không được bao lâu, băng nhóm mới lại sẽ hình thành tiếp. Lưu Vĩ Hồng chậm rãi nói, thần sắc ngưng trọng. Lý Dật Phong và Lý Hâm cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Theo cách nói của Lưu Vĩ Hồng, tối thiểu cán bộ phụ trách quan trọng của cơ quan chính trị pháp luật thành phố Cửu An, đều phải đổi mới hơn phân nửa, đó thật sự là chấn động quan trường. Lát sau, Lý Dật Phong nói. Chỉ cần chứng cứ xác thực mặc kệ là ai, đều phải kiên quyết xử theo pháp luật. Vâng, Lưu Vĩ Hồng đơn giản đáp lại một câu. Lúc này cùng Lý Dật Phong nói chuyện, không khí thật giống như đang ở chính trong nhà mình, không cần lương lẹo gì cả ngoại trừ Bành Tông Minh, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Điền Bảo Sơn, vấn đề cũng vô cùng nghiêm trọng. Người này có thể nói là trong mắt các đồng chí ở Cửu An, danh tiếng cũng rất không được tốt đẹp. Hoàn toàn hủ bại sa đọa, phẩm đức cá nhân so với Bành Tông Minh còn tồi tệ hơn nhiều. Điền Bảo Sơn hoàn toàn không có bất cứ nguyên tắc gì, chỉ biết nghe theo làm theo Tân Minh Lượng. Hễ là Tân Minh Lượng nói, mặc kệ là chính xác không chính xác kiên quyết chấp hành. Điền Bảo Sơn tham ô hủ bại cơ bản là công khai ra luôn, đối với người thân cận bên cạnh nào giờ đều không giấu giếm lý tưởng và mục tiêu của mình chính là kiếm thêm nhiều tiền, chơi gái xả láng. Nhà máy phân hóa học Thanh Sơn, định giá hơn 12 triệu thế mà y cấu kết phần tử không hợp pháp bán ra với giá 600 ngàn. Lý Dật Phong hai hàng lông mày dương. Góc chuyện audio.com, lên tuy nhiên vẫn không tiếp tục truy vấn. Tình hình nhà máy phân hóa học Thanh Sơn cũng được Lý Dật Phong rất chú ý. Nhưng hiện tại Lý Dật Phong không định làm nhiễu loạn ý nghĩ của Lưu Vĩ Hồng. Lý Hâm giật mình kinh hãi, nói, nhà xưởng 12 triệu mà bán ra 600 ngàn. Phải nói Lý Hâm mấy năm nay tung hoành thương giới kiến thức rộng rãi, rất nhiều sự tình ly kỳ trong thương giới, anh ta biết không ít. Hiện tượng quan thương cấu kết chỗ nào cũng có thấy nhưng không thể trách. Nhưng tình hình nhà máy phân hóa học Thanh Sơn thật đúng là gặp không nhiều. Bản thân Lý Hâm sẽ tuyệt không làm chuyện thế này. Anh ta có năng lực nên luôn khinh thường những mánh khóe rồi bò nhặng sị thế này. Những gì Điền Bảo Sơn và thương nhân bất hợp pháp kia đã làm cho dù là trong giới quan thương cũng là thủ pháp hạ đẳng nhất. Đúng vậy, hơn nữa còn là công khai Cửu An ai ai cũng biết rằng trung gian có vấn đề ai cũng không bóc trần. Lưu Vĩ Hồng nói xong, giọng điệu cũng có một chút phẫn nộ. Chỉ có một Điền Bảo Sơn ăn hối lộ trái pháp luật cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là tất cả đồng nghiệp bao gồm cấp trên, biết rõ việc này không ổn, sẽ tạo thành thất thoát tài sản quốc hữu trên diện rộng, lại vì ích lợi cá nhân, mở một mắt nhắm một mắt không muốn đi đắc tội Điền Bảo Sơn. Môi trường như vậy một khi hình thành, toàn bộ hệ thống sẽ là bệnh vào xương tủy, không thể cứu chữa. Quốc gia dựa vào cơ sở phát triển, hùng mạnh liền không còn tồn tại nữa. Thậm chí đến việc kéo dài sinh tồn cũng đã biến thành vấn đề rất lớn. Lý Dật Phong hừ lạnh một tiếng, nói. Buồn cười, loại tình hình này phải thay đổi, không thay đổi sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đúng vậy, bác Lý, cháu cũng cho là như vậy. Lý Dật Phong gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, bình ổn tâm tình kích động, giọng nói. Ừ, cậu nói tiếp đi. Được, phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng Kiều Hiền Bình, nghe nói cùng Bành Tông Minh quan hệ rất chặt chẽ. Bành Tông Minh từng vì Kiều Hiền Bình âm thầm giúp đỡ không ít, có cả việc cá nhân của Kiều Hiền Bình. Tuy nhiên một số tình huống tạm thời còn chỉ là suy đoán, chưa có chứng thật. Lưu Vĩ Hồng rất cẩn thận nói. Quan hệ của Kiều Hiền Bình và Bành Tông Minh trong quan trường Cửu An được cho là khá bí ẩn, nhưng là cũng không phải không ai biết. Nghe nói Bành Tông Minh giới thiệu cho Kiều Hiền Bình hai cô gái, trước mắt đều cùng Kiều Hiền Bình duy trì qua lại chặt chẽ. Nhưng Kiều Hiền Bình bình thường luôn rất chú ý quan hệ với đồng nghiệp trong bộ máy đều xử lý không tồi, lại là phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng, quyền cao chức trọng, đoàn người tự cũng sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện với y. Lưu Vĩ Hồng vừa mới đến Cửu An nhậm chức chưa lâu, đối với sự tình Kiều Hiền Bình tạm thời chưa tiến hành tìm hiểu sâu hơn. Hai tuyến tác chiến đều đã là tối kỵ binh gia, huống chi là đồng thời nhiều mặt tác chiến. Lưu Vĩ Hồng vừa không có thời gian, cũng không có tâm tư đi nhằm vào Kiều Hiền Bình. Tân Minh Lượng thế nào? Lý Dật Phong đột nhiên hỏi nói, Tân Minh Lượng người này tác phong vô cùng hống hách, chế độ gia trưởng độc đoán rất nặng, trên cơ bản không chấp nhận ý kiến bất đồng. Người này trình độ văn hóa không cao, nhưng rất thích đùa bỡn quyền mưu. Phải nói, rất tinh thông quyền mưu, ở trong mắt y chỉ có người mình và kẻ thù, không có phái trung lập. Đội ngũ cán bộ ở thành phố Cửu An thiếu sức sống, không có tinh thần cầu tiến, đại đa số cán bộ đều bận phỏng đoán ý đồ của lãnh. Góc chuyện audio.com. đạo cấp trên cơ bản không có bao nhiêu tinh thần sức lực làm việc đứng đắn. Chủ yếu cũng là bị Tân Minh Lượng ảnh hưởng. Lưu Vĩ Hồng rất không khách khí khi nhận xét về Tân Minh Lượng, vậy y cùng đám người Điền Bảo Sơn, Bành Tông Minh có qua lại mật thiết về kinh tế hay không? Lý Dật Phong rất nghiêm túc hỏi, hai mắt sáng ngời nhìn về phía Lưu Vĩ Hồng. Lý Hâm cũng không kìm nổi chấn chỉnh lại tư thế ngồi, ông già đã hỏi đúng chỗ mấu chốt nhất, không hề nghi ngờ Tân Minh Lượng là nguồn gốc thảm họa của Cửu An, nhưng bản thân y rốt cuộc có vấn đề nghiêm trọng hay không, đối với xu thế sau này của quan trường Cửu An, vô cùng quan trọng. Cách Chương.